Chương 2 La Mã: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học. Một La Mã: Đối tượng nghiên cứu của xã hội học. 1.1. Xã hội học là gì? Thuật ngữ xã hội học được một nhà xã hội học người Pháp, Auguste Comte, sinh năm 1798, mất năm 1857, sử dụng vào năm 1838. Được ghép từ hai chữ có hai nguồn gốc khác nhau: Socius từ gốc Latin và Logos từ gốc Hy Lạp. Xã hội học là môn khoa học xã hội còn rất non trẻ. Mặc dù vậy, khoa học đã và đang trở thành một ngành khoa học có vị trí quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những kết quả nghiên cứu của nó ngày càng trở nên thiết thực và có tác dụng không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Tuy nhiên, xã hội học là gì? Một câu hỏi không dễ trả lời trong một định nghĩa ngắn gọn, và đây là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi trong suốt một thời gian dài, song nó cũng tạm lắng xuống, bởi các nhà xã hội học cảm thấy rằng đơn giản là không có một xã hội học duy nhất được thừa nhận và cung cấp được tất cả các câu trả lời. Vì không có kiểu phát triển duy nhất của xã hội, cho nên sẽ không có quan điểm xã hội học duy nhất. Chú thích: Tony Burton và T.J.K. Nhập môn xã hội học, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội năm 1993, Phạm Thủy Ba dịch. Hết chú thích. Và họ hướng tới tìm các câu trả lời cho các câu hỏi như xã hội học nghiên cứu ai, nghiên cứu như thế nào, ở đâu, lĩnh vực nào của đời sống xã hội, nghiên cứu nó để làm gì và để giải quyết vấn đề nào. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tìm hiểu qua một số quan niệm về xã hội học sau. Nhà nghiên cứu Art Alberto, Hà Lan đã nói: Xã hội học là khoa học nghiên cứu về con người và xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa thì kết luận: Xã hội học là khoa học nghiên cứu về các quan hệ xã hội thông qua các sự kiện, hiện tượng và quá trình xã hội. Trong một kết luận khác từ Bruce G. Cohen và cộng sự, thì xã hội học là khoa học nghiên cứu có hệ thống về đời sống của các nhóm người. Qua những quan niệm trên, chúng ta có thể đi đến kết luận sau. Xã hội học là khoa học về các quy luật phát triển của các hệ thống xã hội có tính chất tổng thể, toàn xã hội cũng như bộ phận. Xã hội học nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa các hiện tượng xã hội khác nhau và nghiên cứu những quy luật phổ biến trong hành động xã hội của con người. Chú thích: Vũ Quang Hà, Xã hội học Đại Cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Hết chú thích. Nói một cách khác, xã hội học là một môn khoa học về các quy luật phổ biến và đặc thù của sự hoạt động và phát triển của các hình thức biểu hiện các quy luật. Trong đó, các hoạt động của các cá nhân, các tập đoàn xã hội, các giai cấp, các dân tộc được thể hiện. 1.2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học. Giống những khoa học khác, xã hội học cũng có nhiều trường phái khác nhau, nên cũng có nhiều quan niệm khác nhau. Vì vậy, đối tượng nghiên cứu của xã hội học cũng được nhìn nhận khác nhau. Có thể nói trong một thời gian dài, xã hội học bị xem là khủng hoảng về mặt lý luận, bởi những bất đồng về đối tượng nghiên cứu của các trường phái xã hội học. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều đó với các cách tiếp cận sau. Thứ nhất, tiếp cận vĩ mô. Đây là hướng tiếp cận của xã hội học châu Âu, xác định xã hội học là khoa học về các hệ thống xã hội. Theo trường phái này, hành động xã hội của cá nhân chịu sự chi phối của các cơ chế xã hội, mà biểu hiện là các thiết chế xã hội, các giá trị, chuẩn mực xã hội. Các cơ chế này tạo thành những khuôn mẫu, quy tắc xã hội, bắt buộc mọi cá nhân trong xã hội phải chấp nhận và tuân theo. Như vậy, đối tượng nghiên cứu xã hội học theo trường phái này là các cơ cấu, các hệ thống xã hội, mà biểu hiện của nó là các thiết chế xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, gia đình. Cách tiếp cận vĩ mô cho rằng xã hội là một hệ thống thống nhất hành động của cá nhân. Cho nên muốn đạt đến sự thống nhất trong xã hội thì chỉ cần hoàn thiện cơ cấu xã hội. Như vậy, cách tiếp cận này đã tin tưởng tuyệt đối vào sự chi phối của xã hội đối với hành động xã hội của cá nhân. Thứ hai, tiếp cận vi mô. Đây là hướng tiếp cận của xã hội học Mỹ. Theo cách tiếp cận này, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là hành vi xã hội hay hành động xã hội của con người. Các cơ chế hình thành các hành động đó bao gồm các tương tác xã hội giữa các cá nhân, sự hình thành động cơ và các tác nhân hành động của nhóm. Như vậy, chúng ta chỉ cần chuẩn hóa hành động xã hội thì xã hội sẽ đạt được sự thống nhất xã hội. Chú thích: Giáo trình xã hội học, Lương Văn Út, Nhà xuất bản Đại học Quốc dân, 2009. Hết chú thích. Tiếp cận vi mô đã chỉ ra hành động xã hội của cá nhân trong các tình huống xã hội cụ thể để hướng tới chuẩn hóa, nhưng không nói rõ được cơ chế chi phối xã hội đối với hành động xã hội. Thứ ba, cách tiếp cận tích hợp. Cách tiếp cận này cho rằng đối tượng nghiên cứu của xã hội học là cả xã hội loài người và hành vi xã hội của con người. Có thể thấy đây là sự tổng hợp của trường phái xã hội học châu Âu, vĩ mô, và trường phái xã hội học Mỹ, vi mô. Qua ba cách tiếp cận trên, chúng ta có thể thấy được vấn đề gây tranh cãi. Với hướng tiếp cận thứ nhất, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là cơ cấu xã hội, hệ thống xã hội, thì xã hội học đã bị triết học lấn át. Tiếp cận vi mô là nghiên cứu hành vi, hành động xã hội của cá nhân. Hướng này tâm lý học sẽ lấn át. Và với cách tiếp cận thứ ba, xã hội bị cho là có đối tượng nghiên cứu không rõ ràng, do con người và xã hội còn là đối tượng nghiên cứu của nhiều khoa học khác, không riêng gì xã hội học. Tuy nhiên, những phân tích trên có khả năng mở ra hướng thoát cho đối tượng nghiên cứu xã hội học khỏi sự khủng hoảng và bị biến mất. Thực vậy, có thể thấy rằng đối tượng nghiên cứu của xã hội học không phải ở chỗ hoặc nghiên cứu về con người, hoặc nghiên cứu về xã hội, hay nghiên cứu cả hai, con người và xã hội. Chú thích: Xã hội học, Phạm Tất Dông, Lê Ngọc Hùng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. Hết chú thích. Mà nghiên cứu mối quan hệ hữu cơ, sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa một bên là con người và một bên là xã hội. 1.3. Quan hệ giữa xã hội học với các khoa học khác. Xã hội học có tính độc lập tương đối của nó trong mối quan hệ với các khoa học khác. Nó có đối tượng, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu cụ thể. Dù vậy, xã hội học với một số khoa học khác vẫn có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Quan hệ giữa xã hội học với triết học. Triết học nghiên cứu các quy luật chung về sự hình thành và phát triển xã hội. Quan hệ giữa triết học và xã hội học là quan hệ giữa khoa học cụ thể với thế giới quan khoa học. Các nhà xã hội học Marxist vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử và phép biện chứng duy vật làm công cụ lý luận sắc bén để nghiên cứu và cải thiện mối quan hệ giữa con người và xã hội. Trong quan hệ với triết học, các nhà xã hội học tránh hai quan niệm cản trở sự phát triển của xã hội học. Chú thích: Xã hội học, Phạm Tất Dông, Lê Ngọc Hùng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội, năm 2001. Hết chú thích. Quan niệm thứ nhất, cho rằng xã hội học là một bộ phận của triết học. Quan niệm này đã đồng nhất việc nghiên cứu lý luận xã hội học với chủ nghĩa duy vật lịch sử trong việc giải thích đời sống xã hội. Thực tế, quan niệm này trong một thời gian đã làm ngưng trệ quá trình hình thành xã hội học như là một khoa học độc lập ở một số nước. Quan niệm thứ hai, cho rằng xã hội học biệt lập hay đối lập với triết học. Những người theo quan niệm này lập luận rằng xã hội học ra đời với tư cách là một khoa học cụ thể, đối lập với triết học tư biện, kinh viện, giáo điều, bất lực trước các vấn đề mới mẻ nảy sinh từ đời sống kinh tế, chính trị, xã hội châu Âu thế kỷ 19. Nói cách khác, xã hội học không có mối liên hệ gì đáng kể so với triết học. Quan niệm này cố tình làm ngơ hoặc không nhìn thấy một thực tế là xã hội học bao giờ cũng có tính triết học và tính tư tưởng. Tính triết học của xã hội học thể hiện ở chỗ xã hội học tìm hiểu bản chất của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội, nhận thức quy luật chung của sự vận động, phát triển của con người và xã hội. Trong xã hội học, tính triết học của xã hội học gắn liền với thế giới quan, hệ tư tưởng và tính giai cấp. Các nhà xã hội học Marxist xây dựng học thuyết xã hội học trên lập trường chủ nghĩa duy vật biện chứng về lịch sử, xã hội và con người, luôn coi triết học Marx Lenin là thế giới quan, phương pháp luận, là vũ khí tư tưởng của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội công bằng, văn minh. Vì vậy, có thể nói giữa xã hội học và triết học có mối quan hệ biện chứng. Các nghiên cứu xã hội học cung cấp những thông tin và phát hiện các vấn đề, bằng chứng mới, làm phong phú kho tàng tri thức và phương pháp luận triết học. Trên cơ sở nắm vững tri thức xã hội học, ta có thể vận dụng một cách sáng tạo tri thức triết học vào thực tiễn. Quan hệ xã hội học và tâm lý học. Chúng ta có thể khó phân biệt ranh giới giữa tâm lý học và xã hội học. Chúng đều nghiên cứu về con người. Đặc biệt khó phân biệt giữa tâm lý học xã hội và xã hội học. Ở giai đoạn đầu phát triển, xã hội học châu Âu không chấp nhận vai trò của tâm lý học trong việc giải quyết các vấn đề xã hội học. Trong khi đó, ở xã hội học Mỹ, một số tác giả như G. Holmes cho rằng cần sử dụng tâm lý học để giải thích các hiện tượng xã hội học, bởi hành động con người, tương tác giữa các cá nhân là nền tảng của các quá trình xã hội, cơ cấu xã hội mà hành động cá nhân được coi là kết quả của tâm lý cá nhân. Do vậy, các quy luật tâm lý cá nhân phải là những nguyên lý nghiên cứu cơ bản của xã hội học. Cuộc giằng co lý luận giữa xã hội học và tâm lý học vẫn còn tiếp diễn, không phân thắng bại. Kết quả là tâm lý học xã hội trở thành một chuyên ngành của cả tâm lý học và xã hội học. Tuy nhiên, giữa xã hội học và tâm lý học có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chẳng hạn, các nhà xã hội học có thể vận dụng cách tiếp cận của tâm lý học để xem xét hành động xã hội với tư cách là hoạt động cảm tính, có đối tượng, có mục đích. Như vậy, xã hội học không bị tâm lý học lấn át, vì xã hội học không tập trung nghiên cứu về cá nhân, về hành vi xã hội, về hoạt động tâm lý của con người. Xã hội học cũng không phải là khoa học nửa nọ nửa kia, vì không nghiên cứu theo kiểu mỗi thứ một ít, tức là vừa nghiên cứu con người, vừa nghiên cứu xã hội một cách biệt lập với nhau. Như vậy, xã hội học có thể vận dụng cách tiếp cận tâm lý học để xem xét hành động xã hội với tư cách là hoạt động cảm tính, có đối tượng, mục đích. Quan hệ giữa xã hội học và kinh tế học. Xã hội học và kinh tế học có mối quan hệ gắn kết. Kinh tế học nghiên cứu quá trình sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng của cải vật chất xã hội. Nó cũng nghiên cứu những vấn đề như việc làm, thất nghiệp, lạm phát. Trong các lĩnh vực như vậy, xã hội học nghiên cứu về tương tác giữa con người với con người trong kinh tế, sản xuất, phân phối, lưu thông, nghiên cứu những mô hình tương tác trong quan hệ kinh tế. Một số khái niệm và lý thuyết kinh tế học đã được vận dụng để nghiên cứu về xã hội học, như khái niệm thị trường, giá trị, lý thuyết trao đổi xã hội. Ngược lại, một số khái niệm, phương pháp và thành tựu nghiên cứu xã hội học được các nhà kinh tế học hết sức quan tâm. Sự giao thoa này cho ra đời ngành kinh tế học xã hội. Quan hệ giữa xã hội học và nhân chủng học. Như đã nói, xã hội học và nhân chủng học có nhiều mối tương đồng về đối tượng nghiên cứu, nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau để phân chia chúng thành hai môn khoa học độc lập. Nhân chủng học thường có đối tượng nghiên cứu là các xã hội, dân tộc phát triển chậm. Còn xã hội học thường định hướng vào các xã hội hiện đại, các xã hội phát triển, các xã hội công nghiệp. Nhiều khái niệm và phương pháp nghiên cứu của xã hội học bắt nguồn từ nhân chủng học. Chẳng hạn, khái niệm văn hóa được sử dụng lần đầu tiên trong công trình nghiên cứu của nhà nhân chủng học Taylor, người Anh. Xã hội học cũng có tác động trở lại với nhân chủng học về mặt phương pháp nghiên cứu. Ví dụ, việc vận dụng lý thuyết của Durkheim về vai trò của cơ cấu xã hội, chức năng của các thiết chế xã hội. Nhà nhân chủng học người Anh Radcliffe Brown đã lý giải sự giống và khác nhau giữa các xã hội cụ thể đặc thù. Quan hệ giữa xã hội học với luật học. Pháp luật là hệ thống các chuẩn mực và quy tắc hành động do cơ quan có thẩm quyền chính thức ban hành, có tác dụng quy định và kiểm soát xã hội đối với hành động và các quan hệ xã hội, nên từ lâu các nhà xã hội học rất quan tâm nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu có thể vận dụng lý thuyết xã hội học để phân tích sự phát triển của hệ thống pháp luật, cũng như mối liên hệ giữa pháp luật với cơ cấu, hệ thống xã hội. Từ đó, hình thành một lĩnh vực giáp ranh giữa luật và xã hội học. Các nhà xã hội học trước đây như Karl Marx, Durkheim, Weber đều chú ý phân tích xã hội học về tổ chức và thiết chế pháp luật. Các nhà nghiên cứu có thể vận dụng lý thuyết xã hội học để phân tích sự phát triển của hệ thống pháp luật, cũng như mối liên hệ giữa pháp luật và cơ cấu xã hội. Khi nghiên cứu về nhà nước và pháp luật, Karl Marx đã đưa ra nhiều ý tưởng khái quát rất quan trọng đối với xã hội học về luật. Ví dụ, theo quan điểm của Karl Marx, hệ thống pháp luật tư sản là một bộ phận của nhà nước tư sản, là công cụ áp bức giai cấp. Karl Marx nhận định tư tưởng thống trị là tư tưởng của giai cấp thống trị. Các nhà xã hội học rất quan tâm tới vai trò của luật pháp đối với xã hội. Ví dụ, Weber cho rằng luật pháp là một lực lượng đoàn kết, tập hợp và biến đổi xã hội. Weber đã phân tích tầm quan trọng của luật pháp với tư cách là một nhân tố của quá trình duy lý, góp phần hình thành và phát triển xã hội hiện đại và chủ nghĩa tư bản ở phương Tây. Ngày nay, các nhà xã hội học thường quan tâm xem xét, đánh giá ảnh hưởng qua lại giữa hệ thống luật pháp và hệ thống xã hội. Hai la mã, các chức năng cơ bản của xã hội học. Các chức năng cơ bản của xã hội học được xây dựng trên cơ sở đối tượng nghiên cứu của xã hội học. Chức năng nhận thức, chức năng thực tiễn, chức năng tư tưởng. 2.1. Chức năng nhận thức. Trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học về sự phát triển và các quá trình xã hội, phản ánh tính quy luật khách quan trong quá trình vận động, biến đổi của các hiện tượng xã hội, đồng thời chỉ ra cơ chế của quá trình chuyển biến đó. Tạo những tiền đề phương pháp trong quá trình nhận thức về những triển vọng nhằm phát triển hơn nữa đời sống xã hội. Xác định được nhu cầu phát triển của xã hội, của các tầng lớp, nhóm, các cộng đồng xã hội. Với hệ thống phương pháp luận thực chứng và các phương pháp nghiên cứu ngành, kết quả nghiên cứu xã hội học cung cấp những thông tin thể hiện tính khoa học, tính xác thực, độ tin cậy, tập trung và có chọn lọc. Không ngừng nâng cao nhận thức xã hội trong cộng đồng. Mọi hoạt động của con người đều được thực hiện trên cơ sở những nguyên lý cụ thể, chứa đựng những vấn đề mang tính quy luật, được rút ra từ kinh nghiệm thực tế của quá khứ và hiện tại. Trong các hoạt động thực tế, những nguyên lý này được xã hội học tiếp cận từ các chuẩn mực, các quy tắc. Ý nghĩa thực tiễn của các phương pháp xã hội học thực nghiệm cho phép thảo nghiệm tính đúng đắn, xác thực của các mô hình, các quyết sách trong công tác quản lý xã hội trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Trong hoạt động khoa học xã hội học, các chức năng thực tiễn được thực hiện bằng các phương pháp luận nhận thức từ việc xác lập đối tượng nghiên cứu của mình. 2.2. Chức năng thực tiễn. Chức năng thực tiễn và chức năng nhận thức có mối quan hệ biện chứng với nhau. Chức năng thực tiễn của xã hội học luôn luôn bắt nguồn từ bản chất khoa học của quá trình nhận thức. Khi nghiên cứu thực trạng của các quan hệ xã hội, những tri thức xã hội học tạo điều kiện để con người có thể kiểm soát được quan hệ xã hội của mình và điều hòa các quan hệ đó phù hợp với yêu cầu khách quan của sự vận động, biến chuyển và tiến bộ xã hội. Năng lực dự báo. Trên cơ sở nắm bắt chính xác các quy luật và xu hướng phát triển của xã hội thông qua các mối quan hệ xã hội, tri thức xã hội học tạo tiền đề và là điều kiện để thiết kế và điều chỉnh mối liên kết xã hội, phục vụ tốt công tác quản lý xã hội một cách khoa học, củng cố mối liên hệ giữa khoa học với đời sống thực tế, phát huy tác dụng của xã hội học đối với công tác tổ chức, quản lý và điều tiết xã hội nói chung, phát huy năng lực dự báo, quản lý và chỉ đạo. Xã hội học có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thực tiễn của các cơ quan quản lý xã hội bởi nhu cầu của công tác quản lý đối với các hoạt động xã hội, nội dung có tính đặc thù của xã hội học, nối liền lý thuyết khoa học với hoạt động thực tiễn, góp phần vào việc giải quyết đúng đắn nhiều vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển xã hội. 2.3. Chức năng tư tưởng. Thể hiện ở việc phục vụ cho việc giáo dục quần chúng theo định hướng giá trị xã hội. Trang bị tri thức về các quy luật khách quan của sự phát triển xã hội, giáo dục lý tưởng xã hội. Thúc đẩy, duy trì các quan hệ mang tính nhân văn sâu sắc. Lập trường của nhà xã hội học chân chính phải luôn luôn đảm bảo tính khách quan, khoa học trong quá trình nghiên cứu. Ba la mã, nhiệm vụ của xã hội học, nghiên cứu các hình thái biểu hiện và các cơ chế hoạt động của các quy luật hoạt động của xã hội, phục vụ cho công tác tổ chức và quản lý xã hội một cách trực tiếp và gián tiếp. Tri thức của xã hội học đại cương được xem như là một bộ phận, cơ sở phương pháp luận của xã hội học chuyên ngành và kể cả các khoa học khác trong hệ thống khoa học xã hội. Việc vận dụng tổng hợp các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu xã hội học phục vụ cho công tác quản lý xã hội và công tác xã hội nói chung càng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của xã hội học đối với đời sống thực tiễn. 4 La Mã, phương pháp nghiên cứu xã hội học. Phương pháp nghiên cứu xã hội học là phân ngành nổi bật của khoa học xã hội học. Nhờ có nó mà ngành xã hội học ngày càng đóng góp đáng kể vào việc hoạch định các chính sách từ vi mô đến vĩ mô, cũng như nâng cao năng lực quản lý xã hội. 4.1. Phân loại nghiên cứu. Nghiên cứu xã hội học có thể được phân loại dựa trên tính chất của nghiên cứu. Ví dụ như, nghiên cứu khám phá được thực hiện ở hầu hết các lĩnh vực. Nghiên cứu quy mô nhỏ là nghiên cứu thường được sử dụng trong kinh doanh. Nghiên cứu quy mô lớn có tính chuyên nghiệp cao là loại nghiên cứu phức tạp và tốn kém. Ngoài ra, người ta cũng phân loại nghiên cứu xã hội học dựa trên phạm vi nghiên cứu như nghiên cứu thống kê và nghiên cứu trường hợp. Nghiên cứu xã hội học có thể xuất phát từ điều tra thực tế để khẳng định hay bác bỏ giả thuyết, hoặc xuất phát từ điều tra thực trạng để đưa ra một lý thuyết mới. Điều tra thực tế là quá trình thu thập dữ kiện hoặc thông tin. Việc thu thập dữ kiện có thể được coi là thành phần khách quan của khoa học. Các kỹ thuật thu thập dữ kiện cho phép chúng ta tìm ra cái gì xảy ra chung quanh ta. 4.2. Quy trình nghiên cứu xã hội học. Thực hiện một nghiên cứu xã hội học cần tuân thủ một quy trình nhất định. Trước tiên, nhà nghiên cứu cần phải đưa ra vấn đề nghiên cứu, sau đó đề ra phương pháp nghiên cứu vấn đề ấy, bao gồm các phương pháp thu thập thông tin cụ thể. Những thông tin thu thập được sẽ được xử lý và phân tích về mặt định tính và định lượng để rút ra được kết luận cuối cùng của nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu là nhận định về cái mà nhà điều tra muốn tìm ra. Nếu đó là việc kiểm tra một lý thuyết, thì có thể đây là một nhận định tiên đoán với các kết quả. Một lời tiên đoán như thế được gọi là một giả thuyết. Mặt khác, những cuộc khảo cứu thăm dò lại có thể chứa đựng một nhận định về vấn đề. Các phương pháp. Phương pháp phân tích tài liệu là cách tiếp cận những tài liệu sẵn có, qua đó có thể nắm được một phần hay toàn bộ sự kiện, hiện tượng có liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Phương pháp quan sát là phương pháp mà nhà nghiên cứu sử dụng các tri giác của mình để thu thập thông tin về đối tượng nghiên cứu. Phương pháp phỏng vấn là cách thu thập thông tin thông qua việc hỏi và trả lời giữa nhà nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu bằng các hình thức như mặt đối mặt, gọi điện thoại. Phương pháp thu thập thông tin bằng bảng câu hỏi là phương pháp sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin từ đối tượng nghiên cứu. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia là cách mà nhà nghiên cứu tiếp cận các chuyên gia đầu ngành để tham khảo ý kiến của họ. Các kết quả. Kết quả là sản phẩm của các phương pháp. Chỉ có các dữ kiện, các sự kiện được quan sát và các kết quả của mọi trắc nghiệm thống kê mới được đưa vào phân kết quả. Thông tin có thể được trình dưới hình thức nhận định mô tả mà không lý giải, hoặc dưới hình thức biểu bản và biểu đồ. Phần kết quả chỉ bao gồm những tư liệu thuộc về sự kiện. Các kết luận. Phần kết luận giải thích các kết quả. Chính điều này mà cuộc nghiên cứu đưa ra. Một sự đánh giá về các phát hiện liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Những vấn đề có thể có do phương pháp cụ thể gợi lên. Việc lý giải và khái quát hóa nếu có thể được đưa ra. Về căn bản, các kết luận trả lời cho câu hỏi. Như vậy thì sao? 4.3. Cách thức tiến hành một nghiên cứu xã hội học. Trong khi tiến hành nghiên cứu xã hội học, chúng ta phải thực hiện rất nhiều các thao tác khác nhau. Từ những thao tác đó, có thể tạm chia tiến trình điều tra thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1. Chuẩn bị. Giai đoạn 2. Tiến hành điều tra. Giai đoạn 3. Xử lý và giải thích thông tin. Giai đoạn chuẩn bị. Nhà nghiên cứu cần làm rõ những vấn đề sau đây. Vấn đề điều tra hay là đối tượng điều tra. Ví dụ, Vấn đề cần nghiên cứu như lối sống, định hướng giá trị, nhu cầu tiêu dùng, vân vân. Địa bàn nghiên cứu, khách thể điều tra hay là người được hỏi, số lượng hay còn gọi là mẫu và những tiêu chí. Chọn mẫu cần được tiến hành với một trong những phương pháp riêng được đề cập ở dưới đây. Giả thuyết nghiên cứu. Giả thuyết là giả định chủ quan của người điều tra. Giả thuyết là cơ sở để cho biết chúng ta cần phải thu được những thông tin gì trong cuộc điều tra. Vì vậy, khâu xây dựng giả thuyết cực kỳ quan trọng. Giả thuyết đúng hay sai sẽ do chính số liệu của nghiên cứu chứng minh. Sau cuộc điều tra, giả thuyết sẽ được thừa nhận hay bác bỏ. Mô hình lý luận. Mô hình này giúp chúng ta khái quát hóa vấn đề, đưa ra các lý giải có tính khoa học. Mô hình lý luận chính là khuôn mẫu, là cái khung để chúng ta có thể sắp xếp các số liệu rời rạc thành hệ thống thống nhất. Thao tác hóa các khái niệm. Trong khi xây dựng giả thuyết và xây dựng mô hình lý luận, các nhà xã hội học phải trình bày một loạt các khái niệm và phải thao tác hóa các khái niệm, tức là làm đơn giản hóa các khái niệm và làm cho chúng trở thành tiêu chí, những chỉ báo có thể đo lường được. Các phương pháp thu thập thông tin, trong đó xây dựng bản câu hỏi, danh sách các câu hỏi phỏng vấn, mục tiêu quan sát, vân vân, cần tuân thủ chặt chẽ những tiêu chí hay chỉ báo nghiên cứu. Trước khi tiến hành điều tra thật, nhà nghiên cứu cần tiến hành điều tra thử với mục đích chuẩn hóa bản câu hỏi và đồng thời tiến hành huấn luyện điều tra viên. Giai đoạn tiến hành điều tra. Bắt đầu cuộc điều tra thật. Các điều tra viên tiến hành tiếp xúc với người được hỏi. Điều tra viên trước phải đáp ứng được tiêu chuẩn cụ thể về trình độ học vấn và phải có khả năng giao tiếp trung thực. Việc điều tra hay thu thập thông tin tại địa bàn nghiên cứu phải đúng danh sách mẫu hay là người được hỏi đã được chọn. Trong khi điều tra, nhà nghiên cứu đồng thời giám sát quá trình thực hiện và tiến hành rà soát phiếu hỏi để kịp thời bổ sung. Giai đoạn xử lý thông tin. Những số liệu thu thập được sẽ được nhà nghiên cứu dựa trên mô hình lý luận, xử lý theo các biến số độc lập hay phụ thuộc và những mối liên hệ giữa những biến số đó. Kết quả xử lý sẽ được phân tích và lý giải. Từ đó nhà nghiên cứu có thể đưa ra những kết luận hay những khuyến nghị cụ thể trong báo cáo tổng kết nghiên cứu. Báo cáo này nhằm giúp các nhà quản trị xã hội có thể nhìn ra những vấn đề cần giải quyết hoặc điều chỉnh chính sách ổn định và phát triển xã hội. 4.4. Chọn mẫu. Quy trình này cần phải tách riêng và tiến hành một cách khoa học nhằm đem lại tính khách quan của nghiên cứu xã hội học. 4.4.1. Các loại mẫu xác suất. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Các yếu tố trong khuôn mẫu sẽ được đánh số, sau đó viết những con số lên mẫu giấy, rồi cho vào một chiếc hộp sắp lên, rồi lần lượt bốc từ trong hộp ra những mẫu giấy bất kỳ. Những con số trong mẫu giấy nào được chọn cũng chính là những con số thứ tự của những người trong danh sách đã được chọn. Hiện nay, phần mềm SPSS của máy tính có thể giúp chúng ta lấy ra một tập hợp những số ngẫu nhiên. Mẫu hệ thống quy định rằng chúng ta chọn mẫu những người thứ N khi đã chọn một số đầu tiên ngẫu nhiên. Ví dụ, chúng ta có danh sách các chủ hộ do các tổ trưởng cung cấp, tổng số là 5.000 người. Chúng ta muốn chọn mẫu có dung lượng là 100 người. Như vậy, cứ 50 người trong tổng thể, chúng ta có thể chọn một. Và nếu muốn người thứ 1 trên 50 xuất hiện trong mẫu, thì chúng ta sẽ cần lấy người đầu tiên bất kỳ trong số 50 người đầu tiên của tổng thể. Và sau đó cứ 50 người, chúng ta sẽ lại chọn một người đưa vào danh sách mẫu. Cứ làm như vậy cho đến cuối danh sách. Nếu hết danh sách ta vẫn chưa chọn xong, thì cũng có thể quay trở lại từ đầu bằng cách đó. Mỗi người trong danh sách đều có cơ hội được chọn như nhau. Chọn mẫu phân tầng. Người chọn mẫu cần phải nắm được một số đặc điểm của khung mẫu, rồi chia khung mẫu đã có theo những đặc điểm mà họ quan tâm thành những tầng khác nhau. Ví dụ, đặc điểm về giới tính, trình độ học vấn hay lứa tuổi, vân vân. Sau đó chọn mẫu trên cơ sở các tầng. Các nhà xã hội học cho rằng những yếu tố kể trên có khả năng ảnh hưởng đến câu trả lời. Vì vậy, nếu chọn được các mẫu xác suất dựa trên cơ sở các tầng, khi xử lý kết quả theo các phân tổ như giới tính, nghề nghiệp, học vấn, thì khả năng đại diện cho mỗi tầng sẽ lớn hơn. 4.4.2 Mẫu phi xác suất. Những nghiên cứu định tính, nghiên cứu trường hợp trong một khu vực hẹp không đòi hỏi phải chọn mẫu xác suất. Mẫu thuận tiện bao gồm những người sẵn lòng trả lời cho người thu thập thông tin mà không cần phải thuộc về một danh sách nào, và việc chọn họ làm đơn vị mẫu cũng không cần tuân theo nguyên tắc nào. Cần phải lưu ý rằng không phải ai cũng sẵn sàng trả lời cho những câu hỏi về những vấn đề quá tế nhị, ví dụ như quan hệ tình dục tiền hôn nhân, quan điểm về tình hình mại dâm, v.v. Vì vậy phải cân nhắc xem ai là người có thể sẵn lòng bày tỏ quan điểm của họ trước những yêu cầu của người điều tra. Mẫu phán đoán là hình thức chọn mẫu, trong đó các đối tượng được chọn được kỳ vọng đáp ứng được những yêu cầu của cuộc nghiên cứu. Tức là người nghiên cứu dự đoán về những nhóm người có thể phù hợp với yêu cầu cung cấp tin của anh ta. Mẫu chỉ tiêu thoạt nhìn hơi giống mẫu phân tầng. Tuy nhiên, đây là cách chọn mẫu phi xác suất. Tuy nó được chọn trên cơ sở những nhóm đã được xác định rõ ràng, nhưng nếu như mẫu phân tầng phải có được một khung mẫu, thì mẫu này lại không cần. Mẫu tăng nhanh. Trước hết, chúng ta cần chọn một số người có những tiêu chuẩn mà ta mong muốn. Phỏng vấn họ, rồi hỏi xem họ có thể giới thiệu cho chúng ta vài người tương tự. Theo cách này, số lượng đơn vị sẽ tăng lên nhanh chóng. Như vậy, người trả lời đồng thời là người cung cấp mẫu cho nhà nghiên cứu. Cách chọn mẫu này rất phù hợp với những cuộc nghiên cứu về những vấn đề tế nhị hay đặc biệt của xã hội, như tìm hiểu về những khách làng chơi, về những người đồng tính luyến ái, những đối tượng sử dụng ma túy. Không có cách chọn mẫu nào được coi là tối ưu cho mọi cuộc nghiên cứu. Mẫu tốt là mẫu được chọn phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp, quy mô và tài chính của cuộc nghiên cứu. Trong các báo cáo phúc trình kết quả nghiên cứu, người nghiên cứu phải trình bày rõ ràng cách thức chọn mẫu của mình, cũng như hạn chế của việc chọn mẫu đó, để bản thân họ và những người khác có thể rút kinh nghiệm. Điều quy định này được coi như một trong những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp